thứ bảy sau Chủ nhật 12 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 18 câu 1 hết câu 15. Ngày ấy Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre. Khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày, ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài, để tôi cho lấy chút nước mời các Ngài rửa chân, rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các Ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi, vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây. Khách trả lời: Xin cứ làm như ông vừa nói. Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sara mà bảo: Bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh. Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê non béo tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông: Bà Sara vợ ông đâu? Ông đáp: Thưa, nhà tôi ở trong lều. Người nói: Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sara vợ ông sẽ có một con trai. Bà Sara bấy giờ đang nghe ở cửa lều phía sau. Ông Abraham và bà Sara đã già nua tuổi tác, và bà Sara cũng không còn gặp điều bất thường xảy ra cho phụ nữ. Bà Sara cười thầm tự bảo: Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão. Đức Chúa phán với ông Abraham: Tại sao Sara lại cười và nói: Có thật tôi già thế này và còn sinh đẻ được chăng? Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm ta sẽ lại thăm ngươi, và Sara sẽ có một con trai. Bà Sara sợ nên mới chối và nói: Con đâu có cười. Nhưng người bảo: Có, ngươi đã cười. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của người.
Chúa.
Chúa đã nhớ lại
nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị bệnh liệt nằm ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo đứa này đi là nó đi, bảo đứa kia đến là nó đến, bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không hề thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ của Abraham, Isaac, Jacob trong nước trời, nhưng con cái nước trời thì lại bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy. Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ của ông đang nằm liệt nên cơn sốt nặng. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy đi phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ đau ốm. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, người đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta và đã gánh lấy tật nguyền của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa.
Tin mừng hôm nay xã hội muốn ta xác tín con người được sống thật và sống dồi dào, một sự sống bất tận và vô cùng hạnh phúc như Thiên Chúa, thì người ta phải sống nhờ vào lời Chúa và nhờ kết hợp nên một với Chúa Giêsu Thánh Thánh. Bài tin mừng hôm nay chứng minh hai cái điều này, là người ta sống nhờ lời Chúa và nhờ đúc đến thân xác Chúa cụ thể là lúc đấy. Để làm chứng người ta sống bởi lời Chúa, chúng ta thấy đức tin của vị sĩ quan Roma ngoại giáo rất là tuyệt vời. Chính nhờ đức tin của ông mà làm cho đệ tớ của ông thoát tay tử thần. Đức tin ấy được diễn tả bằng chính việc ông làm. Câu chuyện của Chúa chữa lành cho đệ tớ viên sĩ quan hôm nay theo tin mừng Luca lại cho chúng ta thêm một chi tiết ở Luca chương 7 câu 4 câu 5. khi ông sĩ quan này đến xin Chúa chữa lành để tớ ông, thì chính những người Do Thái động viên Đức Giêsu: thưa thầy, ông này đáng được thầy thương lắm, bởi vì chính ông ta đã xây hội đường cho chúng tôi. Chúng ta thấy ông này là sĩ quan của Roma, phục vụ hoàng đế Roma. Thấy hoàng đế Roma không muốn ai tôn thờ bất cứ một thần thánh nào ngoại trừ tôn thờ hoàng đế mà thôi. Vậy mà ông này để tạo điều kiện cho người ta tôn thờ Thiên Chúa bằng việc xây hội đường cho người Do Thái, có lạ không? Việc này nếu mà hoàng đế biết được thì liệu ông sĩ quan này có còn giữ được mạng mình không, hay ít là mất chức? Đó là ví dụ. Ở địa phương chúng ta đây, cái quận 12 này, ông nào đứng ở chính quyền cao cấp nhất này? Tổng bí thư. Trong chế độ này là ông tổng bí thư là cao cấp nhất.
Bí thư quận. Cần.
Tổng bí thư quận.
Bí thư thôi.
Bí thư là giữ vai trò quan trọng. Và anh nào muốn vào ngành công an thì người ta xét lý lịch. Phải làm sao? Cái điều kiện tiên quyết là gì? Vô thần, không được theo tôn giáo nào hết. Nhất là người đó là có đạo Công giáo thì phải tuyên xưng: tôi không có đạo, tôi bỏ đạo rồi. Chứ nếu mà người ta biết anh công an đó còn đi nhà thờ hoặc lấy vợ Công giáo, người ta loại tức khắc. Cho nên người phục vụ đảng ở trong nước Việt Nam phải là người vô thần, người không có đạo. Vậy mà một ông vô thần ở trong cái quận 12 này lại lấy tiền túi của mình đi xây nhà thờ, đi xây phòng giáo lý cho người Công giáo, thì được yên tâm. Nếu mà cấp trên mà biết được, chắc chắn ông đã bị loại. Ông vào ngành công an đâu nó phải tuyên bố vô thần, mà ông để chẳng những ông đến nhà thờ đã không được, bây giờ ông lại đi xây phòng giáo lý, xây nhà thờ cho người Công giáo, thì ông phạm tội nặng chứ gì nữa. Thì biết ông sĩ quan Roma trong tiết mục hôm nay xây hội đường cho người Do Thái, để người Do Thái có nơi cầu nguyện và suy tôn lời Chúa vào ngày thứ bảy, thì quả thật là một trọng tội đối với hoàng đế Roma. Vậy mà ông này dám làm, đây là đức tin của ông ấy, phải tin vào, đã tin vào Chúa, tin vào lời Chúa, ông mới sẽ bị đưa chứ, mất mạng cũng xây mà. Và cái đức tin thứ hai là khi ông thấy đầy tớ của ông đau gần chết, ông đi kiếm Chúa Giêsu và ông chỉ trình bày rằng: tôi có đứa đầy tớ bệnh nặng lắm, chỉ có thầy cứu được nó thôi. Đức Giêsu nói với ông: tôi sẽ đến nhà ông để xem đứa bé đó bệnh như thế nào, tôi sẽ cứu nó. Thì ông sĩ quan đồ bà ấy chớm chớm: thầy chưa đến nhà tôi. Tại sao? Vì ông ta biết luật của người Do Thái cấm người Do Thái đến nhà dân ngoài. Đến nhà dân ngoài là bị dơ, bị cả một cái cộng đoàn Do Thái kết án. Cho nên ông chỉ trình bày cái nhu cầu của ông về đứa đệ tớ trong nhà đau nặng thôi. Ông không dám mời đến. Nếu thầy mà đến thì phiền cho thầy lắm. Vậy thì đâu có cần phải thầy phải đến đâu. Thưa thầy, xin thầy chỉ cần lên tiếng thôi, thầy phán một lời thôi, thì đứa đệ tớ của tôi lành mạnh tức khắc, lặng, không cần đến nhà, đứng ở đường nói một lời, con ông đệ tớ ông khỏe đó là thành rồi. Phải cái đức tin của ông đã cứu đệ tớ ông về nhà thấy đệ tớ lành cả. Nào đấy, ông là người ngoại giao mà sao tin lời Chúa, một lời cũng đã cứu người ta được cơ mà. Đúng như sách Công An chương 16 câu 12 đọc cho nghe. Người ta
không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền.
Đấy, lành bệnh đâu có phải cần thuốc, mà lời Chúa chữa mọi bệnh tật mà. Công An 16 câu 12. Đó, cái đức tin ông ngoại giáo đặc biệt như vậy. Lên chối, lên tiếng khen. Tôi chưa hề thấy một người nào trong người dân Israel có đức tin như vậy. Dân Israel là người Chúa chọn, là người được giáo dục và lớn lên bởi lời Chúa, mà lại thua cái ông ngoại giáo này. Là mình chưa chắc ai đã có đức tin được ai, phải xin thôi. Cái đầu đức tin thứ ba của ông sĩ quan ngoại giáo này ở Văn Thư chương 8 câu 9, ông ta làm nổi bật giá trị lời Chúa hơn tất cả giá trị lời của người quyền cao nhất cả trên thế gian này. Cho nên ông so sánh như thế này: thưa thầy, tôi đây chỉ là sĩ quan hạng kém nhất trong triều đình Roma. Rupert, sĩ quan cấp dưới nhất. Ở trong chế độ cũ, sĩ quan cấp dưới là gì bác Hải?
Hạ sĩ.
Hạ sĩ thôi. Là loại thấp nhất. Bây giờ là gì không biết thôi. Những cái chế độ cộng sản này không biết là gì là thấp nhất. Nhưng mà là nói chung là một người có quyền trong cơ cấu chính trị nhà nước, nhưng mà thấp nhất. Ông bảo tôi đây là sĩ quan thấp nhất trong triều đình Roma, nhưng tôi nói là có hiệu quả liền. Tôi bảo cái thằng này, mày đến đây, tức khắc nó tới. Tôi bảo đương nhiên cút, thế nào nó xé mất. Tôi bảo đệ tớ khinh cái tủ cho tao, thế là nó chạy. À, hôm nay còn cho được làm. Nó làm đâu đó. Ông nói như vậy có nghĩa là cái gì? Ông có so sánh ấy. Ông nói sở dĩ ông ấy nói có uy quyền như vậy chỉ vì ông ấy là sĩ quan, ông có lính, ông có người dưới, ông ra lệnh là nó phải làm thôi, chứ chưa chắc về ông ấy bảo vợ ông ra nghe. Ông ấy sĩ quan của lính ông ấy thôi, chứ còn về nhà ấy, ai làm chủ có cả. Đó, về nhà bài xã là chủ, bài xã ra lệnh chiến tranh. Bởi vì ông là sĩ quan đối với xã hội thì chứ về nhà sức mấy người mà làm vua làm chúa với bài được hả? Bài hét là rút lên liền, là rút làm chứ khiếp lắm. Tôi cảm ơn Chúa tôi đi tu. Tôi mà là cái này nó hét tôi sợ lắm. Đấy. Nhưng bây giờ xử như tôi có cái quyền là tại vì tôi là linh mục, trong hàng giáo sĩ tôi là linh mục, mà ai cũng biết là Đinh Quang Thịnh là linh mục rốt nét nhất trong Sài Gòn này, phải không? Vậy tôi bảo nên tôi nghe, tại vì tôi là linh mục thôi, chứ nếu tôi lấy vợ thì vợ nó điều kiện tôi liền, chứ tôi chẳng bảo được đứa nào đâu. Thế cái ông này, ông nói như vậy là gì? Ông đời ông nói có uy quyền chỉ là sĩ quan mà là hạng rốt nét. Vậy thì lời của vị sĩ quan cao cấp hơn ông thì uy quyền hơn, đúng không? Cứ lần lên như vậy tới lời của hoàng đế thì vô cùng uy quyền. Thế mà ông ấy không nhờ lời của vị sĩ quan cao cấp cứu đệ tử ông, ông không nhờ lời của hoàng đế cứu đệ tử ông, mà nhờ lời thầy Giêsu. Tuyệt vời chứ? Như vậy lời thầy Giêsu tuyệt vời và cao cả, quyền lực hơn bất cứ lời của người cao cấp uy quyền nào trên thế gian này. Đây, ông ta làm cho người khác, mọi người thấy được lời của Chúa Giêsu quá tuyệt vời, quá cao cả, quá uy quyền, không có lời nào trên thế này của những người uy quyền tầm cỡ như hoàng đế Roma cũng không sánh bằng lời của Giêsu. Ông thực sự đức tin của ông rất là tuyệt vời. Chúa mới khen rằng không có một người nào trong Israel có đức tin bằng ông này. Như thế đức tin và Thiên Chúa và lời Chúa không phải là do xác thịt, không phải là do xã hội ban cho mình, mà là ơn nhưng không, bởi tình thương Chúa ban cho những ai có lòng khiêm nhu đến với Chúa Giêsu. Đấy, ông này sĩ quan vậy mà khiêm nhu đến với Chúa Giêsu như một người hèn hạ đến với Chúa Giêsu, nhưng tâm hồn ông đã sẵn có lòng thương người, tin đạo. Bằng cách tin đạo là ông đã xây một đường cho người ta. Thương người là đầy tớ, ông đã chăm lo như con của ông vậy. Thế bây giờ đầy tớ không ai quan tâm đâu. Người ta thích thì để trong nhà, người ta không thích đập chết quăng ra xuống biển xuống sông, chẳng có pháp luật là bảo vệ đầy tớ cả. Đầy tớ là cái thứ mà không có một phẩm giá gì, pháp luật không ai nhìn nhận, không ai bảo vệ. Vậy mà ông này lại thương đến đầy tớ như đứa con, lạ chứ gì. Cho nên những người có đức tin đối với lời Chúa như ông sĩ quan, thương người như ông sĩ quan này mà đến với Chúa thì chắc chắn Chúa bồi thêm đức tin cho, để đặc biệt là tin vào lời Chúa để được sống. Người ta sống bởi lời Chúa, người ta sống bởi được kết hợp với Chúa Giêsu, đặc biệt là qua bí tích Thánh Thần. Chân lý này cũng được diễn tả câu chuyện thứ hai trong Tin Mừng hôm nay, phép lạ Chúa sau khi chữa nói một lời trước lành cho đầy tớ bị sĩ quan, thì Chúa về nhà mẹ vợ của ông Phêrô. Bà này đang cảm xúc nặng lắm, Chúa cầm lấy tay bà và Chúa bảo trỗi dậy, bệnh biến tức khắc và bà đi phục vụ các ngài. À, khi bà mẹ vợ Phêrô được khỏi, không thể nói là đức tin nào cả, đức Giêsu chỉ đâu còn thôi mà được làm. Như vậy hai cái phép lạ trong Tin Mừng hôm nay, một người nhờ tin vào lời Chúa, một người thì nhờ Đức Giêsu đông vào thân xác, cả hai được toại nguyện, đúng không? Cả hai người này, một người được cứu vì lời Chúa, một người được cứu vì Đức Giêsu đông vào thân xác. Hai phép lạ này đã diễn tả nó sao? Chúa Giêsu đến ở trong tin mừng Matthew chương 8 câu 17 hôm nay, Ngài đến gánh lấy bệnh tật của chúng ta và vác lấy các nỗi đau khổ của chúng ta. Ngài đến, Ngài chia sẻ, Ngài biến dữ ra lành, biến chết ra sống. Như vậy, ai tin vào lời Chúa, ai để cho Đức Giêsu động vào, thì quả thật họ được những ơn hơn là mong ước, nhất là ơn về sự sống. Như vậy, Hội Thánh có ý đọc hai cái phép lạ này trong tin mừng để nhấn mạnh với chúng ta rằng chúng ta cần phải quy trọng thánh lễ mỗi ngày. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta đi dự lễ đó, trong cái lễ chúng ta cũng được đón nhận lời Chúa này, trong cái lễ chúng ta được Chúa Giêsu động đến chúng ta này, và chúng ta còn rõ ràng cũng hai cái điểm này, lời Chúa và động đức dân sát Chúa. Mà còn hơn nữa là tại sao, hơn ở chỗ nào? Ông sĩ quan ấy, ông chỉ nói rằng xin cho nói một lời thôi, mà nói thôi chứ chưa bảo ông ấy. Còn ta đi lễ đó, thì lời Chúa ghi trên tấm linh hồn và thân xác ta. Quan trọng mà họ đâu nói với sao đoàn quân tôi mà Chúa Thần dùng Hội Thánh để ghi tạc lời Chúa trên tấm linh hồn và xương thịt chúng ta mỗi khi ta đi lễ. Mà không phải một lời, mà nhiều lời, mà không phải một lần, ngày nào cũng được ghi. Phải hơn là cái ông kia chỉ xin được có một lời, và Chúa ban phong phú nhiều lần. Và cái bà mẹ vợ Phêrô chỉ được Chúa cầm lấy tay thôi mà được hỏi. Còn ta đi lễ cũng phải để ta được Chúa cầm tay mà thôi, mà Chúa còn ôm lấy ta nữa, mà Chúa còn chui vào miệng ta nữa, phải không? Hay là ta còn ăn thịt Chúa nữa, phải không? Nói cái kiểu nôm na của người Việt Nam là nuốt nguyên con cả hồn cả xác. Con thấy người ta nuốt, người ta bệnh người ta nuốt thằng nào không? Thế nào? Người bệnh gì bị xuyễn, người chúng ta chữa bằng ăn con thằng nào, bắt con thằng này môi trường rồi cho vào miệng này, họ bơm cái đuôi lên, nó chạy thuật vào bụng họ, nuốt nguyên con thằng nào. Hiểu cái gì? Nuốt nguyên con thằng nào bụng, nó làm gì mà phải chú bệnh bụng? Thì mình rất lẽ chú, mình hát được cái chú thoát vào bụng nguyên con. Hơn là cái người, hơn là bà vợ, bà mẹ của vợ Phêrô, bà chỉ được Chúa đỡ vào tay, được đồng hóa với Chúa này, khi rất lễ cùng một nguồn gốc này, cùng một xung tiền này, cùng một sự sống này. Đọc Giăng Thái chương 2 11 14 đọc nghe không? Đứng các thánh đạo Chúa Giêsu và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, cùng một xương một thịt. Vì thế Ngài không gọi ta là đó. Cho nên rõ ràng hai phép lạ trong cái phòng hôm nay, gặp Chúa được ít ơn hơn là ta đi dự lễ mỗi ngày, được lời Chúa rất phong phú, được trọn vẹn Chúa Giêsu ở với ta để ta được đồng hóa với Ngài. Cho nên ta mỗi lần đi đấy là ta cũng phải cầu nguyện với Chúa, xin đừng mãi quên mạng sống dân nghèo khổ của Ngài, xin Ngài đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Chúa không quên sự người ngoại giáo nghèo khổ vì bất đồng trước đứa đệ tớ đang đổ nạn. Bà mẹ vợ Phêrô cũng thuộc loại nghèo khổ vì bệnh nặng. Đấy, Chúa không quên. Mà Chúa có bảo là cái nghèo khổ biết đầy niềm vui. Cho nên khi nào chúng ta được gặp Chúa Giêsu phục sinh thì chúng ta Ngài biến đau khổ thành vinh quang, biến chết ra sống, và biến ưu sầu thành niềm vui. Để hết có Chúa là ưu sầu thành niềm vui. Cụ thể như trong bài đọc chúng ta mới đọc ở chuyện gia đình Abraham tiếp đón bàn khách ở Sáng Thế chương 18 câu 1 đến 15, vợ chồng Abraham già rồi không có con, quả thật là quá u sầu, và đây không có nỗi u sầu nào của loài người mà nhục nhã ê chề chua xót trong bạn. Vợ chồng đã cao niên mà cũng có con, tức là đối với cái nhìn đức tin của người Thái, họ cho rằng vợ chồng đó có tội cho nên Chúa phạt, không có con thì nhục lắm. Việt Nam chúng ta không có quan niệm như vậy, mà vợ chồng có con đã là buồn, và bây giờ người Do Thái thì cho rằng không có con là bị chúc phạt, thì quá ư là u sầu buồn bã. Vậy mà hôm đó ông Abraham đang ngồi trước cửa đều, gặp thấy ba người khách đến đi ngang qua, ông ấy chạy đi ra lạy Ngài, xin Ngài dừng lại quá bộ ở nhà tôi nghỉ ngơi, ăn uống rồi hãy lên đường. Ba người khách lạ quá, ông chạy ra nghi lạy. Người Do Thái không bao giờ lạy trước một người đâu, cho nên anh kinh đó là ông Abraham lạy ba người khách là ông nhận ra người khách đó là Chúa. Người Do Thái chỉ lạy với Chúa thôi, ông lạy ba người khách này là ông nhận ra người khách này là Chúa, ông mới lạy. Mà ba người khách này là hiện thân trên chư ma môn, cho nên ba người đến trước cửa nhà ông ấy mà ông đáng lẽ ông phải nói thế này: thưa mời các ngài quá bộ nhà tôi. Vì thứ ba là phải các ngài, nhưng mà ông không nói như vậy. Xin ngài, số mấy, xin ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã muộn rồi. Xin ngài, tức là ba người mà lấy một, tức là Thiên Chúa ba ngôi nhưng một Thiên Chúa. Đây là mặc khải đầu tiên ở trong bước nói rõ, nói về Thiên Chúa, một Thiên Chúa ba ngôi. Thế từ đó ông Abraham này tiếp ba người khách lại chính là tiếp ba ngôi Thiên Chúa. Khi ba người khách vào nhà ông ớn đờ ra để bắt chiên tốt nhất trong đàn làm thịt, còn bà ấy thì bà lấy ba đứa bột làm bánh đại ba người khách. Ba người khách thấy gia đình này có lòng nhân ái, cho nên đã chúc lành cho vợ chồng sinh con. Hình ảnh vợ chồng già sinh con là dấu chỉ gì? Sự sống không mất đi và sự sống kéo dài vô tận, bởi vì Chúa chúc lành không phải sinh một đứa con, mà Chúa chúc lành cho vợ chồng này con đông như sao trên trời, như cát ngoài biển. Thì đó là kiểu nói sự sống bất tận. Khi có Chúa hiện diện thì biết u sầu thành sự sống vui mừng bất tận, thấy chưa? Trên bài kia bài thấy đấy, khách hứa cho bài có con thì bài túm tím bài cười. Cái khách bảo sao cười, phải sao cười, bà nai cười đúng không? Thì bà kia phải cái ba người mà thấy sao cười, dạ em đâu cười, có đang cười. Vậy thì sao cười là sự hiện diện của Thiên Chúa đấy. Khi Thiên Thần truyền tin Đức Mẹ, Thiên Thần cũng nói cười lên đi, vui lên, Chúa ở cùng bà. Nên chắc trên dân tộc qua đây con chắc Chúa ở con nhiều lắm, cái tính lúc nào cũng được cười mà, cũng cười cũng được à, cười. Sáng nay chui vào góc này, thật đấy chẳng cái góc này mấy ông chuột tôi chui ra còn ra đứa nào cũng cười. Đó, cho nên ba người khách hỏi bà Sara, này chị đã sắp để cười. Bà cười là bà nghĩ già rồi mà sao có con. Cái cười cũng là biểu độ Chúa hiện diện đấy. Khi Chúa hiện diện thì rõ ràng ôm sầu của đứa vợ chồng già biến thành niềm vui là sinh đứa con. Thế nên đúng với Đắc Ca chúng ta mới đọc mượn lời Đức Mẹ nói ở Luca chương 1 câu 55 ấy, Chúa đã nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Vì vậy ai không sống cái đức tin như gia đình Abraham mà chỉ cậy dựa vào dòng tộc của mình là những người có địa vị trong xã hội như người Do Thái tự hào họ là dòng tộc của Abraham, Isaac, Jacob thì đều bị Chúa trục giữ. Nếu cậy dựa vào chúng tôi là dòng giống Abraham mà có đức tin như Abraham không, biết đón khách như Abraham không, hay là còn thua cái ông sĩ quan ngoại giáo đó. Cứ cậy dựa vào mình có tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob chứ còn này thì vừa mắt yêu mắt chương 8 câu 11 12 Chúa kết án sao? Ta bảo thật các ngươi, nhiều người từ phương Đông phương Tây sẵn sàng đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac, Jacob trong Đức Thiên Chúa, còn chính con cái của nước trời này, dân tộc Chúa đã chọn đấy, chính con cái của nước trời lại bị đuổi ra ngoài nơi tối tăm khóc nấc nghiến răng. Bị dựa vào dân tộc Abraham, Jacob tổ phụ mình, người công giáo có nhiều người cũng dựa vào dòng họ của tôi có thánh tử đạo, cũng cười dựa vào đó. Dòng họ của tôi có ông là hầu y, dòng họ của tôi có ông cha có một người là mi mục, cũng cười dựa cái đó được. Mà phải sống cái niềm tin, sống nhân ái, niềm tin vào lời Chúa, đừng thua cái ông sĩ quan ngoại giáo, lòng nhân ái không thua gia đình Abraham, phải sống cái đó thì mới được Chúa chúc phúc. Cho nên nếu không sống như vậy thì thảm họa nó sẽ ập đến dân tộc đó. Như lời ngôn sứ Jeremiah, ông ghi lại cái cảnh đau thương của dân tộc ông đã bỏ Chúa, thì bao nhiêu nỗi khổ nhục ập đến dân tộc này. Ông nói Chúa đã hủy diệt chúng tôi chẳng chút xót thương, dân đau khổ đến nỗi suối lệ tuôn trào đến mọt con mắt, vì dân đất ngục gục ngã khắp quảng trường, trẻ thơ không có bánh ăn nên cứ gọi mẹ, mẹ ơi bánh đâu, rồi chết như người bị đâm, chúng chút linh hồn trên tay người mẹ của mình đau thương. Đó, Jeremiah ghi lại cái cảnh tang thương đau khổ của dân bỏ Chúa, mặc dù dân này thuộc dòng dân Abraham. Thế nên thật là có lý để Chúa Giêsu cảnh cáo, ta bảo các ngươi, nhiều người phương Đông phương Tây là ông sĩ quan ngoại giao đến dự tiệc của các em, còn con cái trong nước trời tức là những người Do Thái hồi xưa và chúng ta những người Công giáo đã bị loại ra ngoài, bị vào nơi tối tăm, bị vào diệt sâu trong hầm khốn nạn. Bởi đó mà ngôn sứ Jeremiah kêu gọi hãy đến trước tôn nhan Chúa, giơ tay hướng về Ngài mà cầu khẩn, xin cho sinh mạng đoàn con được, xin cho sinh mạng của đoàn con đang đi dần trong đói khổ đầu đường góc phố khắp nơi được Ngài thương cứu độ. phải dâng lời cầu nguyện trong tâm tình sám hối, nhất là cầu nguyện đừng thua đức tin của ông tổ trưởng ngoại giáo về lời Chúa, cầu nguyện để có lòng nhân ái như gia đình Abraham. Và sống như vậy thì mới thực sự là một lần ta đi dự lễ, ta cũng trở thành của lễ, được kết hợp với Chúa Giêsu. Nãy các em hỏi cha này, khi cha rót rượu đó vào chén, cha để cho vào đấy giọt nước là cái gì? Có phải là để rượu nó loãng ra cha được say không? Không phải vậy đâu. Rượu có chút bằng một cà phê đâu ngủ say, mà cái giọt rượu đó là biểu tượng cho công đức của chúng ta, công đức công nghiệp của Chúa Giêsu như là một ly rượu, và chúng ta như một giọt nước, chẳng đáng là gì, như một giọt nước nhỏ vào đại dương thì không lấy được, đúng không? Bây giờ mình đưa giọt nước mình nhỏ vào một cái thùng nước thì mình có lấy giọt nước ở đâu? Mình đưa một giọt nước mình nhỏ vào một cái bình nước mắm, mình có lấy giọt nước ở đâu không? Mình nhỏ vào bình rượu cũng không lấy giọt nước ở đâu. Nó tan trong nước, nó tan trong rượu, cho nên thân phận mình chẳng là gì cả. Nhưng được kết đầu với Chúa Giêsu như giọt nước hòa tan trong rượu ấy, để trở nên của lễ. Nhưng một cái giọt nước của mình ấy, ít nhất cũng phải là cái giọt nước bởi đức tin. Có đức tin không thua kém ông đội trưởng này đấy. Và có lòng nhân ái như gia đình Abraham, để được kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, mỗi lần đến dự lễ được đón nhận lời Chúa, được đón nhận thánh thể, quá là tuyệt vời. Để chúng ta có nguồn sống, Chúa biến giữ lại, chết ra ơn, chết ra sống, giữ ra lành, chết ra sống, và đau khổ biến vinh quang, và được sống dồi dào trong Thiên Chúa phục sinh. Amen.